các tin chính sẽ loan trong bản tin nhanh hôm nay. Úc lên án việc Nga rút khỏi hiệp ước hạt nhân quan trọng. Thủ tướng Úc bắt đầu chuyến công du Trung Quốc lịch sử. Thể thao, Novak Djokovic trên đường giành danh hiệu Paris Masters lần thứ 7 sau chiến thắng gay cấn ở tứ kết. Và thành phố Hồ Chí Minh sẽ thưởng tiền cho người tố cáo tham nhũng. Sau đây là bản tin chi tiết. Úc đã lên án quyết định của Nga về việc hủy bỏ phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện. Thượng nghị sĩ ngoại giao Penny Wong đã đưa ra một tuyên bố nói rằng quyết định này là sự sỉ nhục đối với tất cả những ai mong muốn một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Với 178 lần phê chuẩn, hiệp ước được coi là một phần thiết yếu của cơ chế giải trừ vũ khí hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, với mục tiêu chấm dứt vĩnh viễn các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Ít nhất 50 người đã thiệt mạng sau trận động đất mạnh 6,4 độ Richter xảy ra ở miền Tây Nepal. Trận động đất xảy ra ở quận Chatrakot của tỉnh Karnali, cách thủ đô Kathmandu khoảng 500 cây số về phía Tây. Quan chức của quận Chatrakot cho biết ít nhất 20 người cũng bị thương, nhưng chi tiết chính xác vẫn chưa rõ ràng do thời tiết lạnh giá và xa xôi của một số khu vực bị ảnh hưởng. Liên quan đến Úc, Thủ tướng Anthony Albanese sẽ không ủng hộ việc Trung Quốc tham gia Hiệp định Thương mại Tự do xuyên Thái Bình Dương khi Bắc Kinh chủ trì các cuộc đàm phán để ổn định mối quan hệ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là sẽ vận động Thủ tướng Úc ủng hộ nỗ lực của đất nước ông tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương gồm 12 quốc gia. Bắc Kinh tin rằng việc gia nhập khối thương mại xuyên Thái Bình Dương là rất quan trọng để nâng cấp hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia. Nhưng ông Albanese dự kiến tái khẳng định quan điểm của Úc rằng khối có tiêu chuẩn cao nhất để gia nhập và cần sự ủng hộ nhất trí của các quốc gia thành viên để cho phép quốc gia mới tham gia. Cũng liên quan, thì Úc đã tham gia tuyên bố quốc tế về sử dụng trí tuệ nhân tạo. Các nhà lãnh đạo từ 28 quốc gia bao gồm cả Trung Quốc đã ký tuyên bố với tên gọi Pledge Lay do Hoa Kỳ đứng đầu, một tuyên bố chung thừa nhận những rủi ro của công nghệ và đưa ra những cách thức thiết thực để bảo vệ việc sử dụng nó. Liên quan đến khí hậu, một báo cáo mới tuyên bố rằng kế hoạch phát thải ròng bằng không của 8 công ty xăng dầu lớn đã đánh giá thấp lượng khí thải thực tế của họ. Vài ngày sau khi Bộ Tài chính Liên bang tiến hành tư vấn việc tiết lộ tài chính liên quan đến khí hậu cho các công ty lớn. Nghiên cứu thúc đẩy khủng hoảng khí hậu từ Văn phòng Bảo vệ Môi sinh cho biết một số công ty đáng được chúc mừng vì đã đầu tư vào cơ sở hạ tầng sạc xe điện và xác định các rủi ro về khí hậu. Nhưng nhiều kế hoạch chuyển đổi năng lượng của họ có các sai sót nghiêm trọng, chẳng hạn như dựa vào các nguồn năng lượng bẩn để đáp ứng các mục tiêu. Trong khi đó, các nhà hoạt động Pacifica đang kêu gọi Úc thực hiện các bước đi vững chắc hơn để giảm lượng khí thải, nói rằng việc không làm như vậy là vi phạm nhân quyền. Sự thúc đẩy này diễn ra trước diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương ở quần đảo Cook, dự kiến bắt đầu sau 2 ngày nữa vào ngày 6 tháng 11. Trong khi đó, Canada cho biết một phi cơ chiến đấu của Trung Quốc đã bắn pháo sáng vào một trong những máy bay trực thăng của họ ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Canada ông Bill Blair cho biết máy bay của Trung Quốc bay gần trực thăng Canada trước khi bắn pháo sáng trong một tai nạn xảy ra hôm 29 tháng 10. Ông nói phi hành đoàn Canada không làm gì có sự tương tác. Trở về Úc thì máy ảnh ghi lại sự sống đang diễn ra trở lại ở khu bảo tồn động vật hoang dã bị tàn phá trong trận cháy rừng mùa hè đen năm 2019. Đoạn phim về 125 hộp làm tổ được lắp đặt vào tháng 5 cho thấy nhiều loài đã đến cư trú tại khu bảo tồn True Thumbs gần Prebo, phía nam Canberra. Tin thể thao, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic vẫn đang trên đường giành danh hiệu Paris Master lần thứ 7 sau chiến thắng thuyết phục trước Holger Grun ở trận tứ kết của giải đấu. Djokovic đã đánh bại tay vợt người Đan Mạch với tỷ số 7-5, 6-7, 6-4 trong một màn thi đấu áp đảo để trả thù cho thất bại trước cầu thủ trẻ ngoan cường trong giải đấu vào năm ngoái. Chuyển qua tin Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh sẽ thưởng tiền cho người tố cáo tham nhũng. Mỗi tin tố cáo tham nhũng đã hoặc có thể sắp xảy ra sẽ được chính quyền thành phố Hồ Chí Minh thưởng lên tới 10 triệu đồng. Chính quyền vừa thông báo trong một nỗ lực đẩy mạnh công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực. Theo đó, với những thông tin có giá trị đặc biệt quan trọng, người tố giác sẽ được đích thân bí thư thành ủy khen thưởng. Ngoài ra, nếu tình báo giúp ngăn ngừa thiệt hại tài sản cho nhà nước hoặc giúp nhà nước thu hồi được tiền tài sản, thì người báo tin sẽ được khen thưởng phù hợp, theo trang mạng VN Express. Những người tố giác sẽ được bảo đảm bí mật danh tính và được bảo vệ